Namo Amida Phật. Phật dạy tiêu tổn tịch vọng sát na gì thế, sáng còn tối mất, chỉ trong một tích tắc ta đã đi qua một thế giới khác rồi. Câu này là một tiếng kêu thông thiết cho chúng ta hiểu thấu cái lẽ vô thường của một kiếp người. Cái vô thường này nó ở ngay trước mắt. Nếu người hiểu đạo thì nương theo cái cảnh vô thường này lo tu hành thoát nạn. Người không hiểu được cảnh vô thường này cứ bám chặt lấy những cái vô thường huyễn mộng, để sau cùng khi buông tay không mang một cái gì theo hết, chỉ có một cái ách nạn, oán nạn, khổ nạn, nó sẽ đến với mình một khoảng thời gian dài vằng vặc. Mà trong kinh Phật nói vô lượng kiếp hàng triệu năm, chứ không phải là một năm hai năm. Cho nên người biết tu khi nhìn thấy cái lẽ vô thường này mà chộp lấy những thời gian còn tỉnh táo lo tu hành, lo thoát nạn. Người không biết đạo mờ mờ mịt mịt bám lấy một thời gian hết sức là ngắn để chịu một thời gian hết sức là dài đau khổ. Lúc đó trong kinh Phật nói khổ lạc tự đương vô hữu đại dạng, có nghĩa là khổ cũng mình chịu, lạc cũng mình chịu, không một người nào thay thế cho mình được. Mà chưa thật rằng là đời này khi mà mình mất bất thân chỉ có khổ không có lạc. Chính vì vậy mà phải lo tu, tu phải biết được tu. Thời mạt pháp Phật dạy chỉ còn cầu A Di Đà Phật mở cớ hy vọng cho mình thoát nạn. Nhưng mà chân thực biết được câu A Di Đà Phật nhưng hy vọng thoát nạn cũng chưa phải vững lắm đâu. Hôm qua mình đã nói đến chuyện này là biết được pháp niệm Phật mà còn nắm vững kiến thức, phải biết áp dụng cái phương pháp, phải biết ngồi bên cạnh người bệnh hộ niệm cho người ta, thì lúc đó ta mới có cái hy vọng thấy được hiện tượng vạn sanh. Mình nói là mình chủ động đi hộ niệm cho người ta, chứ thực ra là mình phải học hỏi cái phương pháp hộ niệm. Vì hộ niệm cho người ta chính là để chuẩn bị áp dụng cho chính mình khi xả bỏ bao thân. Mình phải làm cái gì và bây giờ mình phải làm cái gì, không thể trễ một ngày, không thể chờ một giờ. Đó gọi là vô thường, đã hiểu đó. Trong cái pháp hộ niệm có cách hướng dẫn khai thị để giúp cho người bệnh biết được con đường đi, giúp cho người ra đi biết phải làm như thế nào, không phải là giảng giải cho người bệnh trong những cơn hấp hối, không phải là giảng giải cho người bệnh khi đã mê man bất tỉnh trong bệnh viện, mà giảng giải ngay từ bây giờ cho đến cái ngày đó và tiếp tục niệm Phật cho người đó trong lúc buồn xả bảo thần ra đi, và còn tiếp tục hồ niệm cho người đó 8 giờ, 12 giờ sau để bảo đảm con đường thoát khổ đắc lạc của họ. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm còn phải phổ biến rộng rãi, phương pháp hộ niệm còn phải lưu hành mạnh mẽ. Chỉ có lưu hành mạnh mẽ mới cứu được chúng sanh, không có lưu hành mạnh mẽ thì ta lý thuyết con đường giải thoát nhưng mà thực hành con đường giải thoát nhất định không được. Chẳng gì, quý vị trở về trong quá khứ, biết bao nhiêu người lý thuyết được giải thoát mà thực sự có được giải thoát hay không, biết liền, hiểu liền. Chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu một chút. Phật dạy sáng còn tối mất, là Phật nói cái thân này sáng còn qua về chiều nằm im một chỗ không còn gì nữa hết, tức là mất. Nhưng mà cái câu sát na gì thế, nghĩa là Phật cảnh cáo cho chúng ta biết khi cái thân này chết rồi ta không chết, tại vì gì thế là chuyển qua đời khác. Chuyển qua đời khác có nghĩa là sống qua một cuộc đời khác ở một thế giới khác. Người biết tu, biết thực hiện đường giải thoát, họ sẽ thực sự là giải cái ác nạn sanh tử luân hồi, thoát qua sáu đường sanh tử, gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Người không biết tu liền cái báo thân này sẽ chuyển qua một cảnh giới khác, sống trong cảnh đọa lạc triền miên, độc sanh độc tử, sinh ra cũng có một mình, chết đi cũng có một mình. Nhất định ông chồng không thể nào theo mình được, nhất định đứa con không thể nào theo mình được, nhất định căn nhà không thể nào mình đem theo được, nhất định chiếc xe hơi này không đeo trên bất cứ một cái gì mà chỉ đem ra cái khổ triền miên, khổ đến nỗi mà thống bất xả ngôn, nghĩa là đau đến nỗi mà nói không được. Khi mình hiểu được một chút lý đạo rồi thì cái cơ hội mà ngồi với nhau niệm Phật này quý vô cùng. Mà quý hơn nữa là gì? Là ta phải biết phương pháp hộ niệm, tức là ta đang khai thị cho chính ta. Khai thị như thế nào? Phật dạy tất cả chúng sanh không có người nào chết hết, mà chỉ là chuyển đời, chuyển cảnh. Cũng giống như cách đây 5 năm mình ở Việt Nam, bây giờ mình ở tại Úc, mình bỏ cái nước Việt Nam mình qua tại Úc mình ở. Rồi khi mình chết, mình bỏ cái nước Úc này mình chung xuống chỗ nào đó mình ở. Nếu mình không ngoan, mình đi tới một quốc gia thiệt là đẹp, giàu có. Nếu mình dài cờ, mình chung vào những cảnh giới vô cùng đau khổ, tự mình chịu là khổ lạc tự đường, không ai có thể giúp mình được, Phật cũng không giúp mình được, chỉ có tự mình phải biết cách giúp mình. Biết như thế nào? Đã biết mình không chết thì không được sợ chết. Đó là một cái nội dung khai thị trong buổi hộ niệm. Người bệnh nào mà sợ chết thì người bệnh đó chịu ách nạn. Người nào mà sợ chết, người đó chịu đọa lạc. Người nào biết rằng mình không chết thì lúc đó người ta đã ngộ ra được một chút. Không chết thì phải lo con đường trước, đừng có dại khờ đi theo con đường khổ. Xin nhắc lại, sáng còn tối mất. Bữa nay cũng có sáng, cũng có tối. Ngày mai cũng có sáng, có tối. Ngày mốt cũng có sáng, có tối. Không biết là trong những cái ngày sáng tối này, ngày nào mà đi. Như vậy thì phải lo ngay từ bây giờ. Lo như thế nào? Niệm câu A-di-đà Phật là cái thứ nhất. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là cái thứ hai. Niềm tin cái vững vàng như tường nào phải chắc. Ba cái điểm này là cái điểm lo của người học Phật để được thoát nạn trong cái đời mạt pháp này, với cái thân thể là một phàm phu tục tử như chúng ta. Nếu mà chúng ta không chịu niệm Phật, nếu mà chúng ta sợ rằng là mình chết, nếu mà chúng ta không tin con đường giải thoát thì thôi chịu thua. Bây giờ tới đây niệm Phật hàng ngày, sau cùng đọa lạc vẫn hoàn nguyên đọa lạc. Nói thẳng, lúc chết rồi thì vợ chịu cảnh vợ, chồng chịu cảnh chồng, độc sanh độc tử, không ai có thể đi theo mình, không có một cái gia tài nào đi theo mình, không có một người yêu thương nào đi theo mình, mà mình chỉ đeo cái nghiệp để mình chịu khổ triền miên. Đau khổ kinh khủng lắm. Đau khổ không phải là những chuyện đau khổ bình thường giống như mổ xẻ thế gian này đâu. Chính vì vậy mà mình biết cuộc đời mình không có chết, thì trước cơn đau, trước những cái bệnh cổ, bệnh nan y, bác sĩ chịu thua, thì ta nói rằng ta chuẩn bị thay thế một cuộc đời khác. Ta chuẩn bị liền cái cuộc đời khổ nạn này để đi theo cuộc đời sung sướng khác. Đó là người ngộ đạo. Giống như trước khi ta vào niệm phật đường, ta mặc cái áo trắng. Sau khi ra khỏi niệm phật đường, ta cởi áo trắng để ta mặc áo khác đi về nhà. Ta chỉ đôi áo như vậy mà thôi. Mặc áo trắng thì nó lộn thuận một chút, âm trên âm dưới. Mặc áo kia thì âm cũng trên cũng dưới, ta mặc cái quần để khỏi làm thế như thế thôi, chứ không có gì cả. Cho nên khi mà mình đối trước một người bệnh, luôn luôn phải có lời khai trị, khuyên lắm làm sao cho người bệnh đừng sợ chết. Chư Tổ nói, muốn bản thân về Tây Phương thì bảo người bệnh đừng sợ chết. Lời khai trị này chỉ khai trị với những người còn đang tỉnh táo, với những người không được mê man, với những người còn nghe rõ ràng, với những người còn trả lời được, còn lý trí đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta còn có lý trí đầy đủ, ta phải vận dụng ngay cái chuyện này. Cho nên khi mà người biết niệm Phật còn về Tây Phương, họ đối diện cái chết họ mừng vui không tưởng tượng được. Ở bên Việt Nam có một cô kia, em của cô là một vị bác sĩ chuyên về ung thư, khi đó bị ung thư, đến cái lúc mà bác sĩ không cách nào chữa được nữa, chính vì em mình cũng không chữa được nữa, mới điện thoại email hỏi rằng giờ bây giờ mới buông luôn đi, không sợ nữa, sống chết có số mà. Lúc mà chết thì giờ trốn đâu cũng chết. Bác sĩ nói nhiều lắm là 4 tháng, nếu mà thật sự đúng 4 tháng thì là khen bác sĩ giỏi, nhưng mà nhiều khi mất 3 ngày chết. Nhiều khi ông bác sĩ nói 4 tháng nhưng mà coi chừng 10 năm không chết. Hãy buông luôn đi, đừng sợ nữa, niệm câu A Di Đà Phật, cầu bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người đó đã đến đường cùng, quyết lòng niệm Phật cầu bản sanh, khỏi thèm thuốc thang gì nữa hết. 7 tháng sau không chết, mà cái bệnh ung thư tự nhiên hết. Đến nay đã 8 năm rồi. À, đến nay là 6, 7 năm gì đó rồi. Chưa chết, bây giờ hết rồi. Đi leo leo mà còn đi giảng khuyên người ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật tuyệt vời, mà cái tuyệt vời nó nằm ngay trong cái pháp hộ niệm, chứ không phải nằm ở ngoài. Tại vì mình nói pháp niệm Phật nói tổng quát không ai biết, mà nói pháp hộ niệm chỉ vẽ từng chút, Chư Tổ nói một lòng nguyện bản thân về Tây Phương Cực Lạc, không sợ chết, cứ mong cho chết đi, chết liền đêm nay đi, cứ mong như vậy đi, vô tình cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Nếu thực sự cái mạng của mình đã hết, mình bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, thân thể đẹp vô cùng, bắt đầu từ đó mình an nhiên tự tại, sống đời một vị Bồ Tát bất thối chân chánh Tây Phương. Nếu cái số mạng mình nói tới 10 năm nữa chết, thì thấy gì mình nằm trên giường bệnh 10 năm hoàng hoại đau khổ, thì mình an nhiên tự tại đi leo lẻo lên bác sĩ chụp hình, không còn ung thư đâu nữa hết, để đi đến 10 năm sau mình mới ra đi. Cho nên dạy gì mà sợ chết, dạy gì mà không niệm Phật, dạy gì mà không tha thiết nguyện bản thân Tây Phương. Đây là lời Phật dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.